là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận phần chấn nhân rộng mô hình học tập và làm theo Bác. Tiếp đó là phản ánh xã Minh Quán xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho người dân. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng ngày 16 tháng 1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 do Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khái, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Tiếp đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khái, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu đã chúc mừng những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ tỉnh Yên Bái đạt được trong năm 2022. Trong đó, tỉnh Yên Bái đã tích cực chủ động phối hợp với quân khu trong chỉ đạo lãnh đạo bố trí quân sự tỉnh thực hiện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương. Chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, đồng chí Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu mong muốn Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đã cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của Quân khu 2 đối với tỉnh Yên Bái trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin nhanh những kết quả mà tỉnh Yên Bái đạt được trong năm qua. Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng Yên Bái đã sáng tạo linh hoạt, vượt khó hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. 31 trên 32 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đã hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 8,6%, cao nhất kể từ năm 2015. Bình quân từ đầu nhiệm kỳ đạt 7,8% trên năm, đứng thứ 3 trên 14 tỉnh vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 5,1%, chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 62%, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị không ngừng được quan tâm đổi mới, an ninh quốc phòng được đảm bảo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tiếp tục quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ hơn nữa với tỉnh để tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương.
Huyện Bình vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Sau 11 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn xã Yên Thành, huyện Bình đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp đồng bộ theo quy hoạch, làm thay đổi rõ rệt bộ mặt nông thôn. Hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư đồng bộ, hệ thống thủy lợi, trường lớp học, y tế được quan tâm đầu tư xây dựng. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, phát triển thương mại dịch vụ, khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế dựa trên lợi thế của địa phương. Hiện nay trên địa bàn xã đã có một hợp tác xã là một hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Yên Thành và 18 tổ hợp tác. Toàn xã có 11 mô hình chăn nuôi hàng hóa và du lịch cộng đồng, duy trì 70 lồng nuôi cá trên hồ Thác Bà. Nhờ tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả nên đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 40 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 12,7%, tỷ lệ hộ dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Xã đã chú trọng nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân, đảm bảo và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cho bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền nhân dân xã Yên Thành. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Thành, tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới tại xã Yên Thành. Ủy ban Nhân dân huyện Bình, Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Tiếp tục triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, từ đầu năm đến nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền cho trên 4.000 phụ nữ nâng cao nhận thức về khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh. Ngoài ra, các cấp hội còn mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, quản lý sử dụng nguồn vốn cho gần 3.000 phụ nữ, đặc biệt hỗ trợ cụ thể cho 124 phụ nữ có địa chỉ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Để giúp chị em sớm định hướng nghề nghiệp, các cấp hội đã phối hợp mở 31 lớp đào tạo nghề nấu ăn, trồng rau an toàn và chăn nuôi gà cho gần 1.000 hội viên tham gia. Đồng thời tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, giúp trên 450 hội viên có việc làm ổn định. Thời gian qua, các cấp hội cũng đã duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn phát triển thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng số vốn dư nợ hiện đạt trên 1.300 tỷ đồng. Gần 30.000 hội viên phụ nữ được vay vốn, nhờ đó đã có điều kiện phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo. Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần, đây là thời điểm nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao và cũng là thời điểm các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng diễn ra phức tạp. Do đó, trong thời gian qua, Đội Quản lý Thị trường số 5 đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các đợt kiểm tra liên ngành, xử lý 128 vụ vi phạm, xử phạt hành chính trên 386 triệu đồng, bán hàng tịch thu trên 150 triệu đồng, tiêu hủy hàng hóa trị giá gần 300 triệu đồng.
Thông báo về việc quy định treo cờ Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023 và đón xuân mới Quý Mão 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định treo cờ Tổ quốc băng rôn khẩu hiệu như sau: Tất cả các cơ quan đảng, đoàn thể, nhà nước, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang, các địa phương, các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, treo cờ Tổ quốc băng rôn khẩu hiệu. Nội dung băng rôn khẩu hiệu thực hiện theo hướng dẫn của Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Tất cả các hộ gia đình nhân dân các dân tộc trong tỉnh treo cờ Tổ quốc. Thời gian treo cờ và băng rôn từ ngày 19 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày 4 tháng 2 năm 2023, tức từ ngày 28 tháng 12 năm Nhâm Dần đến hết ngày 14 tháng 1 năm Quý Mão. Yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, các đơn vị và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị, cụ thể hóa chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các chi đảng bộ trên địa bàn huyện Văn Chấn đã duy trì nhân rộng hàng chục mô hình học tập làm theo Bác, qua đó góp phần lan tỏa những cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo, phù hợp, thiết thực trên các lĩnh vực, nhân lên giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp, tạo nền tảng xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đảng bộ huyện Văn Chấn ngày càng phát triển văn minh và hiện đại.
Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, chi bộ trường trung học cơ sở trung phổ thông Nậm Búng đã đăng ký mô hình làm theo Bác gắn với chương trình xây dựng trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc. Chi bộ đã chỉ đạo cán bộ giáo viên thay đổi phương pháp dạy học phù hợp thời đại 4.0, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, đồng thời nêu cao lối sống gương mẫu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong tình hình mới. Thầy giáo Đinh Trường Tuân, đảng viên chi bộ trường trung học cơ sở trung học phổ thông Nậm Búng, huyện Văn Chấn cho biết.
Bản thân tôi đã tích cực học tập nghiên cứu về nội dung chuyên đề 2022, tích cực vận dụng để thay đổi cái phương pháp dạy học, đổi mới cái phương thức kiểm tra đánh giá và nội dung lên lớp theo hướng là phát huy cái tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh, định hướng theo phát triển là dạy học theo định hướng là phát triển phẩm chất và năng lực. Ngoài ra thì cái không chỉ thay đổi về mặt phương pháp thì chúng tôi đã tích cực là tạo ra cái không khí trong lớp nó sôi nổi, hòa đồng để gắn kết giữa thầy và trò. Thầy chỉ là cái người hướng dẫn, còn học sinh là cái người chủ động chiếm lĩnh cái kiến thức.
Sau nhiều năm thực hiện mô hình làm theo Bác gắn với xây dựng trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc, nhận thức và việc làm của cán bộ giáo viên học sinh trong nhà trường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Mỗi cán bộ giáo viên nhà trường luôn nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, không ngừng tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy để giáo dục các em ngày càng hoàn thiện về trí đức văn thể mỹ, xây đắp tình đoàn kết thống nhất gắn bó với nhà trường, tận tụy với sự nghiệp trồng người, đúng như lời dạy của Bác: vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Nhờ đó trong năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng 4,2% kế hoạch, học sinh yếu kém giảm 1,1% so với kế hoạch. Trong năm học, nhà trường có một học sinh đạt giải nhì giải khuyến khích môn hóa và một giải khuyến khích tiếng Anh cấp tỉnh, một giải ba hội thi khoa học kỹ thuật tỉnh. Thầy giáo Phạm Anh Sơn, bí thư chi bộ trường trung học cơ sở trung học phổ thông Nậm Búng, huyện Văn Chấn cho biết.
Qua chỉ thị 05 đã thay đổi hoàn toàn nhận thức của các thầy cô giáo trong chi bộ đảng cũng như là các em học sinh về nhận thức, về ý thức trách nhiệm, đặc biệt là qua việc chỉ thị 05 thì chất lượng của nhà trường được nâng rõ rệt, các chỉ số từ học sinh giỏi tăng lên, học sinh khá, học sinh tham gia các cái mũi nhọn đều đạt những kết quả rất là đáng khích lệ. Về kết quả thi khoa học kỹ thuật, kết quả thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, nhà trường năm nào cũng tăng lên so với các năm trước. Nhà trường có những cái chỉ đạo rất quyết liệt công tác tuyên truyền đối với lại cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường, tuyên truyền tới phụ huynh học sinh, tuyên truyền tới toàn thể các tổ chức đoàn thể trong nhà trường cùng với lại chi bộ đảng tổ chức nâng cao cái chất lượng giảng dạy. Mục đích chính là để giúp các em học sinh học tập tốt và nâng cao chất lượng toàn diện.
Để đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, những năm qua, Đảng bộ xã Thượng Bằng La lựa chọn những mô hình phát triển kinh tế làm nòng cốt, vận động nhân dân hình thành các vùng sản xuất tập trung như vùng chè, vùng cây ăn quả trên 600 hectare, vùng cây lâm nghiệp và che măng, điền trúc khoảng 1.500 hectare, phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm có quy mô từ 30 con trở lên, quy mô đàn gà vịt từ 300 tới 1.000 con mỗi lứa trở lên. Trong năm 2022, nhân dân gieo cấy 460 hectare lúa nước, trên 770 hectare rau màu các loại, gần 440 hectare cây ăn quả. Có 18 mô hình chăn nuôi được hỗ trợ theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, 5 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 200 lao động tại địa phương. Hết năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của xã Thượng Bằng La đạt trên 44 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,9%. Ông Hoàng Xuân Dương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn cho biết.
Thực hiện cái chỉ thị 05 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, có những cái mô hình trên từng lĩnh vực, mô hình ở khối ngành giáo dục và mô hình ở khối chi bộ nông thôn để gắn với các cái mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình thì cũng có sức lan tỏa tới tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt là cái mô hình chăn nuôi quy mô hộ gia đình thì cũng đã nhân rộng dần lên được các mô hình điển hình và có cái đảm bảo cuộc sống và thu nhập cho người dân tương đối là ổn định. Phát huy những cái mô hình đã đạt được ở các chi bộ và các hộ dân thì thực hiện chỉ thị 05 thì đảng bộ sẽ gắn liền và sẽ tiếp tục nhân rộng các cái mô hình, đặc biệt là các mô hình phát triển chăn nuôi kinh tế hộ gia đình, nhân rộng ra các hộ khác để có cái thu nhập cho người dân được ổn định.
Với những cách làm hay, phong phú, đa dạng, việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Văn Chấn đã tạo sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ đến đời sống của nhân dân trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện Văn Chấn có 367 mô hình tập thể, 314 cá nhân điển hình tiên tiến, học tập và làm theo Bác. Việc xây dựng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đã góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21 đã đề ra. Đặc biệt trong năm 2022, huyện Văn Chấn đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế xã hội. Ông Trịnh Xuân Thành, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, giám đốc trung tâm chính trị huyện Văn Chấn cho biết.
Với cái tấm gương tiêu biểu điển hình từ tập thể đến cá nhân thì đã có cái sức lan tỏa sâu rộng đến các cái trong đời sống lĩnh vực công tác cũng như là đời sống xã hội. Và chúng tôi chỉ đạo và hướng dẫn các cái đảng bộ cơ sở tổ chức rà soát, thay thế những cái mô hình chưa còn phù hợp, bổ sung những cái đồng chí, những tập thể cá nhân mà tiêu biểu trên các lĩnh vực để làm sao mà các cái mô hình điển hình tiên tiến phải thật sự là những cái tấm gương thực sự tiêu biểu. Và trên cái định hướng năm 2023 của tỉnh cũng như của huyện thì ban tuyên giáo huyện ủy sẽ hướng dẫn các cái chi đảng bộ xây dựng kế hoạch rà soát bổ sung các cái mô hình, phân công các cái tổ chức tập thể cá nhân theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng, thường xuyên đánh giá các cái điển hình mô hình tiên tiến để nhân rộng kịp thời.
Từ những kết quả đạt được trong thời gian tới, huyện ủy Văn Chấn sẽ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo nhân rộng các điển hình tiên tiến và lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng ở địa phương, cơ quan và đơn vị.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, chỉ số hạnh phúc của người dân được coi là điểm mới trong chiến lược phát triển của tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Mọi hành động, mọi chương trình, mục tiêu đều xuất phát từ nhu cầu của người dân, vì sự hài lòng hạnh phúc của nhân dân. Để nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, các địa phương trong tỉnh đã có nhiều cách làm hay sáng tạo gắn với việc thực hiện các chương trình hành động, mục tiêu cụ thể, trong đó nổi bật là việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, để từ đó xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Ghi nhận tại xã Minh Quán, huyện Trấn Yên.
Đến Minh Quán những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, một bức tranh nông thôn mới trong mùa xuân tươi sáng. Trên các cao nẻo đường ngõ xóm, sắc thắm của cờ đỏ sao vàng tung bay dập trời. Những con đường hoa rực rỡ sắc màu được người dân các thôn chăm sóc, tỏa hương khoe sắc chào đón năm mới. Tại hội trường thôn 4, chị em phụ nữ súng xính trong những trang phục biểu diễn văn nghệ để chuẩn bị các hoạt động chào mừng năm mới của địa phương. Vừa được công nhận là thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, niềm vui mừng, hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của từng người. Cùng với tập luyện văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao cũng trở thành phong trào sôi nổi ở các thôn trên địa bàn sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc. Đây là hoạt động được người dân trong thôn 4 nói riêng và các thôn trong xã nói chung duy trì thường xuyên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân, tạo sự đoàn kết gắn bó xóm làng với nhau. Chị Nguyễn Thị Yến, người dân thôn 4 xã Minh Quán, nói.
Các cái hoạt động của thôn thì chị em rất là tích cực tham gia trồng hoa, rồi vệ sinh môi trường rất là sạch đẹp. Trong văn hóa văn nghệ thì chúng tôi rất là tích cực, ngày đêm nữa là anh em chúng tôi là bảo nhau tập duyệt. Ngày thì đi làm việc mệt mỏi nhưng mà tối về thì là có cái tí văn nghệ thể thao làm cho cái tinh thần của chị em, anh chị em rất là sôi nổi mà cảm thấy nó mạnh khỏe hơn lên. Trong tâm trạng của các gia đình thì là vui vẻ và hạnh phúc, rất là vui.
Bà Đoàn Thị Thêu, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn 4 xã Minh Quán cho biết.
Phụ nữ Trấn Yên là đã xây dựng cái kế hoạch như vậy là năm có 6 sạch. Đấy thì chị em trong chi hội thì cũng nêu cao tinh thần, phấn đấu và sẽ hoàn thành những cái nhiệm vụ mà trên đã giao. Đấy, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, sạch đường. Nói chung là cái đấy là chị em cũng rất có tinh thần. Thế và như cái thôn thì cũng có một cái đấy, cái điểm nhà xanh gọi là thu gom các cái chất phế thải này. Thế này cũng chị em tinh thần cũng rất là cao, cũng rất là vui. Bởi vì với cái tinh thần mà để cho xây dựng được cái thôn lên nông thôn mới kiểu mẫu. Nhưng ngày hôm nay thì tất cả các chị em thành viên trong hội phụ nữ chúng tôi, mỗi người sẽ phải có tinh thần nêu cao tinh thần đóng góp. Để cho cái đón một cái xuân Quý Mão sẽ nó sẽ đầm ấm và nó sẽ đạt được kết quả cao.
Không chỉ đời sống tinh thần được quan tâm chăm lo mà xã Minh Quán còn chú trọng yếu tố cảnh quan môi trường sống, coi đây là bộ mặt của nông thôn mới kiểu mẫu. Do đó Đảng bộ chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung từ nhà ra ngõ cũng như góp công góp sức, góp của xây dựng các tiểu khuôn viên cây xanh làm đường hoa, đầu tư các dụng cụ thể thao ngoài trời. Thôn 5 xã Minh Quán là một trong những thôn nông thôn mới kiểu mẫu, luôn duy trì và thực hiện tốt tiêu chí về môi trường. Từ các nguồn huy động xã hội hóa và đóng góp của người dân, thôn 5 đã đầu tư xây dựng thêm một khuôn viên cây xanh rộng trên 1.600m2 với tổng kinh phí trên 50 triệu đồng. Những ngày này, người dân trong thôn đang cùng nhau trồng cây, trồng hoa, tô điểm thêm cho cảnh quan môi trường ngày càng sáng xanh, sạch đẹp. Ông Trần Anh Tuấn, trưởng thôn 5 xã Minh Quán cho biết.
Bắt đầu từ những năm 2019 thì thôn cũng đã tổ chức để mà triển khai cái phong trào xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Bám vào 19 cái tiêu chí mà được giao thì chúng tôi cũng đã rà soát và cũng có những cái triển khai cụ thể từng các tiêu chí một để hoàn thành từng tiêu chí một cho mục tiêu. Từ cái việc xây dựng nông thôn mới thì việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân cũng được rất là chú trọng. Nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân tức là nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, đấy là cái chúng tôi đã xác định được cái chủ trương ban đầu và đấy nó là cái tư tưởng chỉ đạo cho cái việc ấy. Thì từ đó thì chúng tôi cũng đã triển khai tới từng cái nhóm công việc một cho phân công cho các cái tổ chức quần chúng để chúng ta làm từng cái nhóm công việc một thì để hoàn thành tốt từng cái chỉ tiêu đó. Bước vào những cái năm mới thì chúng tôi sẽ có những cái tăng cường thêm bởi vì là duy trì và xây dựng nông thôn mới thì nó là chỉ có điểm đầu mà không điểm cuối, cho nên là cuối cùng thì chúng tôi cũng sẽ phải càng ngày càng nâng cao nó lên.
Để có được niềm vui hạnh phúc thì việc nâng cao thu nhập là yếu tố tiên quyết hàng đầu luôn được chính quyền địa phương đẩy mạnh. Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất để triển khai kịp thời, các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả được nhân rộng, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống nhân dân. Nếu như năm 2018 khi được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người của xã mới đạt trên 36 triệu đồng một người một năm, thì khi đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người của xã đã tăng lên 57,25 triệu đồng một người một năm. Toàn xã chỉ còn 7 hộ nghèo là đối tượng bảo trợ xã hội. Xã đã xây dựng và phát huy hiệu quả được 2 hợp tác xã, trong đó có hợp tác xã nuôi ong lấy mật với sản phẩm mật ong đã được công nhận đạt chuẩn OCOP và hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ nông nghiệp MQ, mỗi năm xuất bán ra thị trường từ 400 đến 500 tấn gà đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, doanh thu năm 2022 ước đạt 1 tỷ đồng. Nhờ đó đời sống của người dân không ngừng được nâng lên, ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn. Anh Đặng Huy Hoàng, quản lý hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp MQ, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên nói:
Chúng tôi là có thành lập hợp tác xã, ban đầu thì từ 2-3.000 con, xong chúng tôi đã triển khai phát triển như mở rộng, thì đến bây giờ cũng được lên đến khoảng 30.000 con trên lứa. Thì trong đấy thì chúng tôi cũng tạo điều kiện và phát triển thêm cho cùng với các hộ liên kết. Là để mở rộng cái thị trường chăn nuôi và tạo thêm những cái công ăn việc làm, tạo thêm thu nhập cho người dân và các hộ liên kết.
Với quan điểm lấy hạnh phúc của người dân làm mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới, năm 2018, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2021, xã hoàn thành việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Chỉ sau một năm với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm chung sức đồng lòng của người dân trên địa bàn, xã Minh Quán đã hoàn thành yêu cầu xây dựng các tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, đường xã, đường thôn, bản, tỷ lệ bê tông hóa, nhựa hóa đạt 100%, đường trục chính nội đồng và đường trục chính vào khu sản xuất đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện. 100% thôn có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa thể thao phục vụ cộng đồng, trên 97% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Ông Lương Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Quán cho biết.
Xã Minh Quán đã tập trung chỉ đạo để thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về môi trường năm 2022. Trong quá trình tổ chức thực hiện thì những sự cố gắng nỗ lực của nhân dân thì đầu tiên phải nói đến là việc mà công tác lãnh chỉ đạo, đó là việc thống nhất về quan điểm, về tư tưởng, về cách làm việc từ cán bộ công chức xã, từ ban chỉ đạo, thế rồi đến các ban phát triển thôn và lan truyền trong nhân dân, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động của các cái tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn để tạo ra cái sự đồng thuận, đồng lòng, đồng thuận, thống nhất trong nhân dân đạt được cái mục tiêu đã đề ra. Chúng tôi xác định tiêu chí về môi trường là một tiêu chí lâu dài, bền lâu và xác định là môi trường là phải xanh, hài hòa, bản sắc và bền vững. Thế thì tiêu chí này trong cả suốt quá trình xây dựng nông thôn mới từ 2018 tôi rất quan tâm. Thế và đặc biệt là với tình hình hiện nay là quá trình đô thị hóa trên địa bàn cũng đang phát triển. Thế do vậy chúng tôi xác định đây là mục tiêu rất là quan trọng mà nó thường xuyên liên tục để đảm bảo cái môi trường sống, nó xanh, nó bản sắc. Trong đó từ sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản đến môi trường đô thị chúng tôi đều quyết tâm thực hiện. Thì xã Minh Quán đang hướng tới là xây dựng xã nông thôn mới thông minh theo các cái tiêu chí mà dự kiến là chúng tôi bắt đầu triển khai từ năm 2023 đến năm 2025 thì sẽ phải đạt được.
Với nhiều biện pháp và cách làm phù hợp thiết thực, việc xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu không chỉ mang lại diện mạo mới cho những vùng quê như Minh Quán mà còn mang lại cho người dân cuộc sống sung túc đủ đầy hơn và hạnh phúc hơn. Đây cũng là động lực để xã Minh Quán nói riêng và các địa phương trên địa bàn tỉnh nói chung cùng nỗ lực bứt phá vươn lên trong năm mới 2023, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, khi tham gia bảo hiểm y tế, mỗi người chỉ đóng 804.000 đồng một năm. Nhưng khi không may mắc bệnh nan y, bệnh nặng, bệnh mãn tính và điều trị dài ngày, đã có những người được quỹ bảo hiểm y tế chi trả viện phí từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng trở lên. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Lần thứ hai, anh Hoàng Việt Anh, tổ 11 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình vào viện để chăm sóc bố đang điều trị bệnh xuất huyết não tại khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Khác với lần trước, lần vào viện này, bố anh Việt Anh buộc phải phẫu thuật. Sau những ngày lo lắng cho sức khỏe của bố, đến nay anh Việt Anh đã có thể yên tâm vì bố đã giao tiếp được với người nhà. Vốn gia đình làm nghề tự do, nay bố nằm viện, anh Việt Anh cùng mẹ thay nhau chăm sóc bố tại viện. Sức khỏe của bố ổn định cũng phần nào giúp gia đình yên tâm, nhất là khi Tết Nguyên đán đã cận kề. Tuy nhiên, điều khiến anh giảm bớt gánh nặng nhất trong đợt điều trị này của bố là việc bố đã kịp thời mua thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình ngay sau khi phát hiện thẻ hết hạn. Anh Hoàng Việt Anh nói.
Gia đình em cũng là gia đình làm tự do, thôi, cũng không quá giả cho lắm. Và cái chi phí lần này phẫu thuật của bố em cũng rơi được khoảng 5-60 triệu. Thì cũng có bảo hiểm y tế nó hỗ trợ với em một chút để gia đình em đỡ khó khăn hơn.
Do mắc nhiều bệnh nền cùng lúc gồm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, suy tim, tăng huyết áp, bệnh gút, nên bố anh Nguyễn Văn Tuyển, thôn Quan 4, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn phải cấp cứu tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngày đêm túc trực chăm sóc bố, anh Tuyển phải gác lại mọi việc. Hoàn cảnh gia đình khó khăn thuộc diện hộ nghèo nên đợt điều trị này của bố khiến cả nhà phải lo lắng về tài chính. Với anh Tuyển, điều may mắn nhất đối với gia đình thời điểm này là nhờ có tấm thẻ bảo hiểm y tế được cấp miễn phí nên trong suốt quá trình điều trị tại khoa cấp cứu, bố anh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán nhiều chi phí điều trị giúp gia đình yên tâm chăm sóc người bệnh. Anh Tuyển nói.
Chúng tôi thấy cái thẻ bảo hiểm y tế là nó có rất là cực kỳ với người dân chúng tôi trong những ngày đi viện như thế này. Đại để là nó như kiểu bùa hộ mệnh đấy.
Chỉ riêng tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trung bình mỗi ngày tiếp đón điều trị khoảng 100 bệnh nhân, hầu hết là bệnh nhân nặng, điều trị dài ngày, phải dùng nhiều thiết bị máy móc hiện đại. Nên việc người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế sẽ giảm chi phí rất lớn trong quá trình điều trị. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thoan, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Với khoa cấp cứu phải chi phí viện phí rất là nhiều như vậy. Nếu bệnh nhân không có bảo hiểm y tế thì rất khó khăn cho họ. Thậm chí có những người rất là nặng và nhiều bệnh, cho nên là phải dùng đến rất là nhiều máy móc trang thiết bị hiện đại. Như vậy thì chi phí rất là tốn kém, thuốc men cũng phải dùng rất là nhiều. Bảo hiểm y tế nó có ý nghĩa rất là nhiều, nó sẽ góp phần cho bệnh nhân là chi trả cho bệnh nhân có thể là từ 80 đến 100% viện phí. Và bệnh viện thì cũng thường là cung cấp đầy đủ thuốc men. Về phía bảo hiểm y tế là cung cấp đầy đủ thuốc men, nên là bệnh nhân hầu như không phải chi phí ngoài nữa. Nên là cũng đỡ cho họ rất nhiều.
Đến các khoa có nhiều bệnh nhân bệnh nặng phải điều trị lâu dài mới thấm thía ý nghĩa của tấm thẻ bảo hiểm y tế. Bởi vậy, tham gia bảo hiểm y tế là cách chia sẻ giữa những người khỏe với người bệnh. Cùng với đó là sự hỗ trợ của nhà nước giúp người bệnh và gia đình vượt qua khó khăn về kinh tế để người bệnh yên tâm điều trị. Mỗi người dân khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện phải nộp 804.000 đồng và mức tiền sẽ giảm dần nếu mua theo hộ gia đình, đều được hưởng quyền lợi chi trả từ quỹ bảo hiểm y tế. Ý nghĩa hơn, mức chi trả này không giới hạn, chỉ cần đảm bảo đúng quy định và phù hợp. Do đó, quỹ bảo hiểm y tế đã gánh đỡ chi phí điều trị cho hàng nghìn lượt bệnh nhân mỗi năm và giúp hàng trăm gia đình giảm bớt khó khăn, bệnh nhân có thêm cơ hội tiếp cận với dịch vụ y tế và yên tâm điều trị. Từ thực tế này cho thấy quỹ bảo hiểm y tế đóng vai trò rất quan trọng, là chiếc phao cứu sinh của các bệnh nhân khi không may gặp rủi ro ốm đau phải vào bệnh viện. Vì vậy, mỗi gia đình hãy coi bảo hiểm y tế là một phần không thể thiếu để người thân được chăm sóc sức khỏe tốt nhất, kịp thời nhất.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, Km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Tới đây chương trình Thực sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và gặp lại trong những chương trình tiếp theo.